Chương 7 Người ta. Số 1. Một lần nữa, tôi tiếp cận với một chân lý mà tôi không hiểu được. Tôi tưởng rằng mình đã lâm vào đường cùng, tôi tưởng rằng mình đã rơi vào đáy của tuyệt vọng. Nhưng khi đã chấp nhận sự hy sinh quên mình vì nghĩa lớn, thì tôi lấy lại được sự bình yên thanh thản. Xem ra, trong những giờ phút đó, người ta mới nhận ra chính mình và trở thành bạn của chính mình. Không có gì có thể so sánh được với sự viên mãn, làm thỏa mãn một nhu cầu thiết yếu là tự hiểu biết về chính mình. Tôi thiết nghĩ rằng Bonafu cũng đã đạt được sự thanh thoát đó khi xả thân cho những chuyến bay thư tín. Guillaume cũng thế. Anh đã đạt tới sự thanh thoát đó khi anh chiến đấu với băng tuyết. Còn tôi, trong những chuyến bay dưới ngàn sao, làm sao quên được những lúc phải lấy cát phủ lên toàn thân đến tận mang tai và lúc khác đến khô cổ mà tôi vẫn giữ được sự thanh thoát đó. Làm sao có thể thăng hoa được sự giải thoát trong ta? Vì chúng ta đều biết mọi sự trong con người đều nghịch thường. Người ta bảo đảm cơm ăn áo mặc cho một người nào đó để anh ta có thời gian sáng tác thì anh ta lại nằm ngủ. Kẻ anh hùng nơi chiến trường thì lại yếu đuối trong thời bình. Kẻ họ Hoa rộng lượng lúc hàng vi lại trở nên keo kiệt lúc giàu có. Nào có quan trọng gì đối với chúng ta? Những học thuyết chính trị, chủ trương làm thăng tiến con người, nếu chúng ta không rõ nó sẽ thăng tiến loại người nào? Ai sẽ được sinh ra? Chúng ta không phải một con vật được nuôi để vỗ béo. Và sự xuất hiện của một Pascal nghèo lại có ý nghĩa hơn sự ra đời của vài kẻ vô danh tiểu tốt lúc thịnh vượng. Chúng ta không biết tiên đoán được cái thiết yếu. Mỗi người chúng ta đều gặp những niềm vui nồng ấm nhất mà chúng ta không ngờ. Những niềm vui ấy để lại cho ta một sự vấn vương mãnh liệt, đến nỗi chúng ta tiếc nuối chúng đến tận những ngày khốn đốn của chúng ta, nếu những ngày khốn đốn ấy còn chấp nhận chúng. Tất cả chúng ta đều có những cảm khoái về những kỷ niệm buồn khi gặp lại những bè bạn. Chúng ta biết gì nếu không phải những điều kiện bí mật làm chúng ta được phong phú? Chân lý không phải là cái gì chứng minh được nếu trong đám đất này, chứ không phải là đám đất khác, mà các cây cam đâm rễ mạnh mẽ và sinh hoa kết quả nhiều, thì đám đất ấy là chân lý của những cây cam đó. Nếu tôn giáo này, nếu nền văn hóa này, nếu những bậc thang giá trị này, nếu hình thức hoạt động này, chứ không phải những cái khác, làm nảy nở sự viên mãn của con người và giúp con người giải phóng một nhân vị cao cả còn đang tiềm ẩn trong chính mình. Đó là vì những bậc thang giá trị đó, nền văn hóa đó, hình thức hoạt động đó là chân lý của con người. Còn luận lý học, hãy để nó tự cắt nghĩa về sự sống. Trong suốt cuốn sách này, tôi đã kể ra một số người trong số nhiều người, xem ra đã nghe theo tiếng mời gọi cao cả, đã chọn sa mạc hay chuyến bay đường dài, cũng như những người khác đã chọn chốn tu viện. Nhưng tôi sẽ phản bội mục đích của tôi nếu tôi mời các bạn chiêm ngưỡng con người trước tiên. Điều đáng ca ngợi trước tiên đó là môi trường đã tạo nên con người. Những tiếng gọi của sở thích chắc hẳn đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc hướng nghiệp. Có những người thì thích chôn mình trong những cửa tiệm. Những người khác theo đuổi một cách khẩn thiết con đường đời của mình theo một hướng như đã được tiền định từ trước. Chúng ta sẽ tìm thấy trong tiểu sử đời họ có những tiềm năng tạo nên những đà tiến cắt nghĩa được số phận của họ. Nhưng lịch sử, nếu đọc sau khi đã viết thành sách, thì nó lại tạo ra những ảo tưởng, vì những đà tiến đó được tìm thấy trong hầu hết mọi người. Chúng ta đều biết có những người chủ tiệm, nhân một ngày đắm tàu hay hỏa hoạn nào đó, đã tỏ ra vĩ đại hơn cả chính mình. Những người đó không hề nhầm lẫn tính chất của sự sung mãn của mình. Cái đêm hỏa hoạn ấy sẽ mãi mãi là đêm của đời họ. Nhưng vì sự thiếu những cơ hội mới, thiếu môi trường thuận lợi, thiếu tôn giáo nghiêm khắc, họ lại tái ngủ mê và quên đi sự vĩ đại của chính mình. Quả thật, những ơn gọi giúp con người rất nhiều trong việc giải thoát chính mình. Tuy nhiên, cũng cần phải giải phóng những ơn kêu gọi. Những chuyến bay đêm, những đêm trong sa mạc, đó là những cơ hội hiếm hoi, không xảy đến với mọi người. Tuy nhiên, khi cơ hội đến, mọi người đều phản ứng như nhau. Tôi sẽ không lạc đề khi kể lại một đêm nọ ở Tây Ban Nha, Một đêm đã dạy cho tôi rất nhiều. Tôi đã nói quá nhiều về một vài người, giờ đây tôi nói về những người khác. Chuyện xảy ra ở mặt trận Madrid. Tôi đến thăm mặt trận này với tư cách là một phóng viên. Tối hôm đó, tôi dùng bữa với một viên đại úy trẻ trong hầm trú ẩn. Số 2. Chúng tôi đang trò chuyện thì chuông điện thoại reo. Thế là câu chuyện càng đi sâu hơn. Đó là câu chuyện về cuộc tấn công ở một địa phương. Người ra lệnh là chỉ huy trưởng. Đó là một cuộc tấn công phi lý và làm nhiều người thất vọng. Cuộc tấn công này có mục đích chiếm cứ vài căn nhà của giới thợ thuyền ngoại ô để biến chúng thành những pháo đài xi măng cốt sắt. Viên thiếu úy trẻ nhún vai quay lại phía chúng tôi và nói: "Ai là kẻ dám đi tiên phong nào?" Rồi anh ta đẩy hai ly cô nhắc, một về phía thầy đội, một về phía tôi và nói với thầy đội: "Anh sẽ đi đầu với tôi, bây giờ thì hãy uống rồi đi ngủ đi." Và thầy đội liền đi ngủ. Chúng tôi có khoảng 10 người ngồi quanh các bàn và cùng thức. Ánh đèn trong phòng chói quá làm tôi nheo mắt lại. Vừa rồi, 5 phút trước đây, tôi liếc mắt nhìn qua khe cửa ra ngoài, thấy dưới ánh trăng, cảnh ngôi nhà đổ nát như nhà ma. Và khi tôi để tấm vải che lỗ hổng khe cửa ấy, tôi có cảm giác đã che đi ánh trăng vàng lai láng như vết dầu thơm. Và giờ đây tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của tòa lâu đài buồn thảm đó. Những chú lính này chắc chắn sẽ không còn trở lại nữa, nhưng đứng im lặng vì mắc cỡ. Sự tấn công này là do lệnh cấp trên, người ta bắt quân dự phòng ra đánh, như vét một ít hạt giống đem ra gieo. Và chúng tôi uống rượu. Bên phải tôi người ta tranh cãi về một bàn cờ tướng, bên trái tôi người ta đùa giỡn, còn tôi đang ở đâu đây? Lúc đó, một người đàn ông say rượu bước vào, gã đưa tay vuốt chòm râu rậm rạp và đưa hai con mắt nhìn chúng tôi trìu mến. Gã đưa mắt liếc chai rượu, quay đi rồi lại quay lại, ngắm nghía van xin viên đại úy. Viên đại úy cười nhẹ nhẹ, anh ta cũng cười theo vì cảm thấy có hy vọng. Những người khác cũng cười nhẹ nhẹ. Viên đại úy nhẹ tay đẩy lùi chai rượu lại, làm người say rượu cảm thấy thất vọng. Và cứ như thế, cuộc chơi con nít cứ tiếp diễn. Nó giống như một loại múa ba lê trong im lặng đầy vẻ mơ mộng, trong làn khói thuốc lá nghi ngút dày đặc, trong sự cuốn hút của đêm trắng màu khói thuốc, tượng trưng cho hình ảnh của trận đánh sắp tới. Và chúng tôi chìm đắm trong cuộc chơi, trong một cái hầm, còn ngoài kia tiếng nổ cứ gia tăng ầm ầm như tiếng sóng vỗ gầm thét. Những con người đó trong phút chốc nữa sẽ trút hết những hột mồ hôi, mọi giọt rượu, mọi vết dơ bẩn vào trận đánh đêm nay sặc mùi súng đạn. Tôi cảm thấy họ đã gần đến lúc được trút bỏ mọi tỳ ố của cuộc đời, mặc dầu họ vẫn tiếp tục nhảy múa say sưa sặc mùi rượu. Họ kéo dài cuộc chơi cho đến khi không được chơi nữa. Họ kéo dài cuộc sống cho đến khi không còn được sống nữa. Nhưng họ đã đặt đồng hồ báo thức trên kệ sách. Nó sẽ reo, lúc đó họ sẽ thức dậy, vươn vai, mang dây nịt. Lúc đó, viên đại úy sẽ mang khẩu súng lục vào người. Gã say rượu lúc này đã tỉnh táo, và tất cả bọn họ bước theo hành lang thoai thoải dẫn ra cột cờ một cách thư thả. Họ buông ra những câu đơn giản như thánh chiến hay lạnh quá, rồi họ lại xuống. Giờ thức giấc đã điểm, tôi chứng kiến cảnh thức giấc của viên đội. Anh ta ngủ trên một chiếc giường sắt, chân duỗi dài giữa đống gạch vụn đổ nát của căn hầm trú ẩn. Nhìn anh ngủ ngon giấc rất sung sướng, không chút phiền muộn. Anh làm tôi nhớ lại, đã có lần tôi ngủ ngon như anh, cái ngày đầu tiên khi còn ở sa mạc Libby, Revo và tôi sắp chết khát mà vẫn ngủ vùi trong 2 tiếng đồng hồ, rất hạnh phúc. Tôi có thể cảm thấy bằng giấc ngủ mình đã có thể, cách tuyệt vời, từ chối thế giới hiện tại. Ngủ khi thân xác còn nguyên vẹn là có thể vùi đầu vào cơn ngủ say rất hạnh phúc. Viên đội cũng ngủ ngon như thế, cũng tròn như con tôm, không giống hình người. Và khi những kẻ khác gọi anh dậy, họ thắp nến cho anh, cắm nó lên nắp một cái chai. Lúc đầu, ánh nến mờ mờ làm tôi chưa phân biệt được cái gì với cái gì, ngoại trừ những đôi giày nhô lên từ đống đồ đạc ngổn ngang. Đó là những đôi giày to, có đóng đinh ở đế bọc sắt, những đôi giày của người làm vườn hay công nhân bốc xếp ở bến tàu. Chân anh mang những dụng cụ làm việc, trên mình anh toàn là súng ống đạn dược, dây da, nghịch lưng. Anh mang cái yên ngựa và mọi dụng cụ của con ngựa kéo cày. Ở Maroc, trong những hầm sâu, người ta thấy có những con ngựa mù kéo cối xay. Ở đây cũng thế, người ta đánh thức một con ngựa mù dậy để nó xay lúa. Ê thầy đội, dậy đi. Anh đội cựa quậy vươn vai, mặt còn ngái ngủ, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng anh lại quay mặt vào tường, chưa muốn dậy, chỉ muốn tiếp tục ngủ say an bình như em bé ngủ trong cánh tay mẹ, như con cá chìm sâu dưới đáy nước, hai tay mở ra rồi đóng lại như bấu chặt lấy vài sợi rong rêu đen xì. Phải gỡ tay anh ra, chúng tôi ngồi lên giường anh. Một trong chúng tôi nhẹ nhàng luồn cánh tay qua cổ anh, đỡ anh dậy, mỉm cười với anh. Cử chỉ đó ấm như hơi ấm của chuồng bò lừa, âu yếm như sự âu yếm của cặp ngựa dụi đầu vào cổ nhau. Này anh bạn! Trong đời tôi chưa hề chứng kiến một cử chỉ gì êm ái hơn thế. Anh đội một lần nữa cố gắng chìm sâu trong giấc ngủ đầy mộng đẹp, như muốn khước từ sự trở lại với thế giới đầy chất mìn nổ, đầy đau khổ, đầy đêm giá rét. Nhưng đã muộn quá rồi, vì có một cái gì đó khách quan buộc anh phải dậy, như tiếng chuông nhà trường vang lên chậm chạp từng tiếng vào sáng chủ nhật, gọi cậu bé học trò bị phạt. Cậu đã quên hết giá sách, bảng đen và bài chép phạt. Cậu còn mãi mơ đến những cuộc chơi nơi đồng ruộng nhưng không thành. Chuông cứ tiếp tục reo một cách khắc nghiệt, lôi cậu bé trở lại với cảnh bất công của con người. Như cậu bé nọ, anh đội dần dần tỉnh giấc, thân xác anh còn mệt lử. Cái thân xác ấy co ro trong giá rét, đau nhức trong khớp xương, rã rời, mệt lử vì yên cương, rồi đứt hơi vì phải chạy và sẽ chết. Nhưng chết cũng không đến nỗi đau đớn bằng sự đông đặc của máu, khiến ta phải lấy tay quậy cho máu tan ra. Chết cũng không sợ bằng ngộp thở, giá rét, thiếu thốn. Và càng nhìn viên đội, tôi càng nhớ lại sự thê thảm trong một lần thức giấc của tôi, của sự chống chọi lại cơn khát, mặt trời, cát, cuộc đời, cái mộng mơ mà người ta không hề chọn. Và đây, anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt chúng tôi và nói, đã đến giờ rồi sao? Chính bây giờ là lúc con người xuất hiện, chính bây giờ là lúc con người thoát khỏi vòng dự đoán của luận lý học. Viên đội mỉm cười, vậy cám dỗ nào đây? Tôi nhớ có một đêm ở Paris, Memo và tôi cùng với vài người bạn, chúng tôi mừng sinh nhật của một người bạn nào đó. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi gặp lại nhau trong một quán rượu, buồn nôn vì đã nói quá nhiều, uống quá nhiều, chán chường vô ích. Nhưng khi trời hửng sáng, đột nhiên Memo nắm lấy tay tôi bóp mạnh tới nỗi tôi cảm thấy các móng tay của anh cắm vào da thịt tôi. Anh có nhớ không, giờ này ở Dakar. Giờ này, các thợ máy đang dụi mắt, lục vỏ bao trong chóng phi cơ, các phi công đi lấy những chỉ dẫn về khí tượng. Giờ này, chỉ có các bạn hữu hiện diện trên trái đất. Trời đã ửng hồng rồi, người ta chuẩn bị tiệc lễ, nhưng cho người khác. Người ta trải khăn bàn tiệc, nhưng không phải cho chúng tôi, vì chúng tôi là những người đang phiêu lưu tan bồng. Và Memo kết luận, tại đây giờ giấy quá. Còn anh đội, yến tiệc mà anh được mời gọi tham gia có xứng đáng với cái chết không? Có lần tôi đã được nghe anh thổ lộ tâm tình, anh đã kể cho tôi nghe về cuộc đời anh. Anh là nhân viên kế toán thường cho một công ty nào đó ở Barcelona. Hàng ngày anh bận bịu với những con số nên không lưu tâm nhiều về sự chia cắt trong quê hương anh. Nhưng rồi một người bạn anh bỗng lên đường tòng quân, rồi người bạn thứ hai, rồi người thứ ba cũng lên đường nhập ngũ. Và điều đó làm anh thay đổi lạ thường. Công việc thường ngày của anh cảm thấy dần dần tẻ nhạt. Những niềm vui thú của anh, những lo toan của anh, những tiện nghi nhỏ nhoi của anh, tất cả những điều đó như thuộc về một quá khứ khác. Nhưng điều đó vẫn chưa có gì quan trọng. Thế rồi, cái tin người bạn anh bị giết trong mặt trận gần Malaga cũng đã đến. Người bạn đó không thân thiết lắm đến nỗi phải nghĩ đến chuyện trả thù cho anh ấy. Tuy nhiên, cái hung tin đến với anh, đến với số phận của anh mạnh như một cơn cuồng phong ngoài khơi. Còn về vấn đề chính trị, chẳng hề làm anh xúc động. Buổi sáng hôm ấy, một người bạn anh nhìn anh và nói, ta đi chứ? Ừ, ta đi. Vài hình ảnh đã đến với tôi, nhờ đó tôi có thể cắt nghĩa được cái chân lý mà anh không diễn tả nên lời, nhưng tính hiển nhiên của nó đã chi phối anh. Vào mùa những con vịt trời bay đi lánh rét, chúng đã gây ra những đợt sóng thủy triều khác lạ trên những vùng đất chúng di cư. Những con vịt nhà bị thu hút bởi hình bay tam giác của chúng, đã tung cánh đập tán loạn. Tiếng gọi của thiên nhiên hoang dã đã đánh thức một tàn tích hoang dã nào đó trong chúng. Và thế là trong giây phút, những con vịt nhà biến thành vịt trời di cư, và thế là trong đầu óc nhỏ xíu của chúng vốn chất chứa những hình ảnh về ao hồ, sâu bọ, chuồng trại, nay những hình ảnh đó biến thành những chân trời bao la, những sở thích về gió khơi nghìn trùng, những đại dương mênh mông. Con vật dại khờ đâu biết rằng khối óc nhỏ bé của nó lại chất chứa được biết bao kỳ quan tuyệt diệu của vũ trụ. Và thế là chúng tung cánh bay xa, khinh thường hạt thóc nhỏ nhoi, con sâu tầm thường, và nó muốn trở thành vịt trời. Nhưng tôi nhớ nhất là những con linh dương ngày trước tôi đã nuôi ở Ruby. Ở đó, chúng tôi ai nấy đều nuôi linh dương. Chúng tôi nhốt chúng trong một cái chuồng quay bằng mắt cáo. Ngoài trời, vì loài linh dương cần nước từ những cối xay gió, không có loài vật nào mỏng manh bằng loài linh dương. Bắt linh dương còn bé về nuôi, chúng vẫn sống được và nhai cỏ ngay trên tay bạn. Chúng thích được vuốt ve và hay dụi mõm ướt vào lòng bàn tay bạn, và chúng ta tưởng chúng đã thân thiện với chúng ta. Chúng ta tưởng đã che chở chúng khỏi những phiền muộn không tên, dẫn chúng đến tuyệt chủng một cách lặng lẽ và êm đềm nhất. Nhưng một ngày kia, chúng ta bỗng nhận ra rằng trên đầu chúng nhú lên cặp sừng nho nhỏ, gác vào hàng rào, hướng về phía sa mạc. Chúng bị một sức nam châm cuốn hút. Chúng không biết rằng chúng đang trốn tránh chúng ta. Bình sữa mà bạn mang cho chúng vẫn uống, chúng vẫn để yên cho bạn vuốt ve, chúng vẫn dụi mõm vào lòng bàn tay bạn một cách âu yếm hơn bao giờ hết. Vừa được rời khỏi tay bạn, chúng chạy nhảy tung tăng vui sướng, nhưng ngay sau đó lại đến tì sừng vào hàng rào mắt cáo. Và nếu bạn không can thiệp nữa, thì chúng cứ nằm im mãi ở đó mà không hề thử sức phá rào, nhưng chỉ tì cặp sừng nhỏ bé vào hàng rào chờ chết. Có phải là vì mùa yêu đương nên nó ngóng đợi người tình, hay chỉ vì một lẽ đơn giản là nó muốn chạy thật nhanh đến bở hơi tai? Chính chúng cũng chưa hề biết điều đó, vì khi được bắt về, chúng còn chưa mở mắt, chưa biết chạy nhảy trên sa mạc, cũng như chưa biết đến mùi của con đực. Nhưng chúng đều thừa thông minh để hiểu được rằng điều chúng mong chờ tìm kiếm chính là khoảng trống mênh mông của sa mạc. Chỉ có những khoảng trống đó mới đáp ứng được nguyện vọng của chúng. Chúng muốn trở thành linh dương và chạy nhảy theo kiểu linh dương với tốc độ 130 km/h. Chúng muốn biết được thế nào là chạy theo đường thẳng, thỉnh thoảng lại vút bay lên cao, đây đó như thể những ngọn lửa tung bay lên trời. Chúng không sợ chó sói, vì quả thật chó sói chỉ làm chúng thưởng thức được cái sợ. Chỉ có chó sói mới làm cho chúng thắng được chính mình và tung bay lên trời cao. Chúng cũng không sợ sư tử, vì nhờ ánh mặt trời chói chang, chúng tránh được nanh vuốt của sư tử. Bạn nhìn chúng và bạn thấy chúng nhớ sa mạc miên man, nỗi nhớ, nhớ về một cái gì đó chưa rõ rệt. Nhưng nội dung của nỗi nhớ thì luôn hiện hữu, chỉ có điều không tả được nó là gì. Còn chúng ta còn thiếu vắng cái gì? Anh đội ơi, ở đây anh tìm được cái gì mà nó mang lại cho anh cảm tưởng rằng anh không phản bội lại số phận của anh? Có lẽ là cánh tay thân hữu đã nâng đầu còn ngái ngủ của anh dậy. Có lẽ là cái mỉm cười trìu mến, biết chia sẻ không than phiền. Này anh bạn, than phiền là còn chia rẽ, còn hai phe. Nhưng có một đỉnh cao của những tương quan, ở đó lòng tri ân và lòng thương hại đều mất hết ý nghĩa của chúng. Ở đó, người ta được hít thở sung sướng như người tù được trả tự do. Chúng tôi được cảm nhận sự hiệp nhất đó trong chuyến bay song song của hai phi cơ khi bay qua vùng Rio de Ora còn bất kham. Tôi không nghe thấy người gặp nạn cảm ơn người cứu hộ. Thường thường chúng tôi còn chửi bới nhau trong lúc chuyển những bao thư tín từ phi cơ này sang phi cơ khác ở các trạm hàng không, như những câu sau: đồ chết tiệt, nếu tao gặp nạn thì là vì lỗi của mày, ngược gió mà mày vẫn bay như điên cuồng 2000 km/h. Nếu mày bay ở độ thấp như tao, thì giờ đây chúng ta đã tới Port Etienne rồi. Và anh bạn kia, kẻ đã xả thân, cảm thấy mình xấu hổ vì nhận ra mình đúng là đồ chết tiệt. Vả lại, chúng tôi cảm tạ nhau vì cái gì kia chứ? Người này cũng có quyền vào sinh ra tử như người kia. Chúng tôi đều là cành của cùng một cây. Anh cứu tôi thì tôi lại có quyền kiêu hãnh vì anh. Anh đội ơi, người cắt đặt anh xông pha ra chiến trận, không lẽ nào lại than phiền về anh? vì cả hai anh đều chia sẻ với nhau sự rủi ro đó. Trong giây phút đó, người ta khám phá ra sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất không cần đến ngôn ngữ. Tôi đã hiểu cuộc ra đi của anh. Khi ở Barcelona, nếu anh rất nghèo, cô độc sao công việc, nếu con người anh không nơi cư trú, thì ở đây anh cảm thấy mình đang được thành đạt, anh đang bắt gặp kịp con người đại đồng. Trước đây, anh là kẻ khốn cùng, thì giờ đây anh được người khác đón nhận bằng tình thương. Tôi chẳng cần biết những từ ngữ đao to búa lớn của những chính trị gia có thành thật hay không, có hợp với luận lý hay không, nhưng những từ ngữ đó sở dĩ đã gieo rắc những mầm mống cho anh, như làm hạt giống nảy mầm, thì là chúng đã đáp ứng được những nhu cầu của anh. Anh là người duy nhất có thể thẩm định được điều đó, chỉ có đất mới nhận ra hạt lúa mì. Số 3. Khi liên kết với anh em vì một mục đích chung, để phục vụ tha nhân, thì khi đó chúng ta mới thăng hoa. Và kinh nghiệm cho ta thấy rằng yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhau nhìn về một phía. Chỉ thật sự là bạn khi cùng liên kết với nhau trong cùng một sợi dây leo núi, cùng hướng lên một ngọn núi, ở đó họ sẽ được trùng phùng. Nếu không thì tại sao ở trong thế kỷ mà sự tiện nghi được đề cao này, chúng ta lại rất vui vẻ khi được chia sẻ cho nhau những lương thực cuối cùng trong sa mạc? Những dự đoán của các nhà xã hội học trước vấn đề đó liệu có còn giá trị không? Đối với chúng tôi là những người đã nếm được niềm vui to tát của những lần cứu nạn trong sa mạc Sahara, thì những niềm vui khác đều chỉ là nhỏ nhoi, không đáng kể. Có lẽ vì thế mà thế giới quanh ta ngày nay bắt đầu rạn nứt, ai cũng hoan hoang tự đắc cho rằng chỉ có mình mới có những chân lý tối thượng mang hạnh phúc lại cho đời tất cả chúng ta. Bằng những từ ngữ đầy mâu thuẫn đều cùng diễn tả những niềm hưng phấn giống nhau. Chúng ta chỉ chia rẽ trên bình diện phương pháp là kết quả của những lập luận của chúng ta, chứ không trên bình diện cứu cánh. Cứu cánh thì giống nhau. Do đó không nên ngạc nhiên. Người nào không hề nghi ngờ về kẻ vô danh ngủ yên trong mình, nhưng cảm thấy kẻ ấy một lần trỗi dậy trong một căn hầm của những kẻ vô chính phủ ở Barcelona vì lý tưởng hy sinh, tương thân tương ái, vì một hình ảnh nghiêm mặt vì công lý, thì người ấy suốt đời chỉ biết một chân lý của người vô chính phủ. Còn người nào đã một lần canh giữ bảo vệ các nữ tu bé bỏng, chỉ biết quỳ gối đọc kinh trong những tu viện ở Tây Ban Nha, nhưng lại bị kẻ mạnh ức hiếp đến khiếp sợ, thì người ấy sẽ chết vì giáo hội. Nếu bạn phản đối Memo vì Memo phóng phi cơ qua triền núi Andes thuộc biên giới Chile với sự tin tưởng vào chiến thắng, nếu ta cho rằng anh làm như thế là lầm to, rằng một lá thư của một nhà buôn có lẽ không đáng để anh phải liều mạng, thì lúc đó Memo sẽ cười bạn, vì chân lý là con người đang nảy sinh trong anh khi anh vượt dãy núi Andes. Nếu bạn muốn thuyết phục kẻ chỉ muốn chiến tranh bằng cách đưa ra những khủng khiếp của chiến tranh, thì đừng coi anh ta là giả mang, nhưng hãy cố tìm hiểu anh ta trước khi phê phán anh ta. Chúng ta thử gẫm lại chuyện một vị sĩ quan chỉ huy một tiền đồn ngoài biên giới giữa hai ngọn núi có hai phe thù địch trong trận chiến tại Rif. Một buổi tối nọ, ông đón tiếp một phái đoàn thương thuyết từ dãy núi phía tây xuống. Họ đang uống trà với nhau theo thông lệ ngoại giao thì súng nổ liên hồi, quân địch từ rặng núi phía đông đến đánh đồn của ông. Ông ngỏ ý muốn mời các vị sứ giả đó ra về để ông chuẩn bị trận chiến, thì các vị sứ giả thù địch đó đáp: "Tối nay chúng tôi là khách của ngài, Thượng Đế không cho phép chúng tôi bỏ rơi ngài." Thế rồi họ gia nhập vào hàng ngũ quân đội của ông, cứu được đồn, rồi leo núi trở về sào huyệt bí mật của họ. Nhưng tới phiên họ phải chuẩn bị chiến đấu, ngày hôm trước trận đánh, họ phái sứ giả đến gặp vị sĩ quan và nói: "Tối hôm trước chúng tôi có giúp ngài." "Đúng vậy." "Chúng tôi đã bắn 300 viên đạn." "Đúng vậy." "Việc hoàn lại số đạn ấy cho chúng tôi là điều phải lẽ." Và viên đại úy vốn cao thượng nên không thể lợi dụng lòng cao thượng của họ, do đó ông đã hoàn lại cho họ những viên đạn mà sau này họ sẽ dùng để chống lại ông. Đối với con người thì chân lý là cái làm cho con người thành con người. Khi một người nào đó biết tôn trọng sự cao thượng trong giao tế, biết tôn trọng sự thẳng thắn thật thà trong cuộc chơi, biết hy sinh cho nhau, quý mến nhau, dấn thân cho nhau, biết phân biệt sự cao thượng điều mà người đó được phép làm, với đức tính tốt bụng soàn xỉnh của kẻ mỹ dân khi có dịp là vỗ vai bá cổ người Ả Rập để tỏ tình huynh đệ để nịnh bợ họ, nhưng như thế cũng là coi thường họ, thì người đó cũng chỉ nhận được lòng thương hại pha chút khinh bỉ của người khác nếu không đồng ý với họ, và chính người ấy lại có lý. Nhưng bạn cũng có lý để ghét chiến tranh, để hiểu được con người và những nhu cầu của họ, để hiểu được con người trong cái cốt yếu của họ, thì bạn không được đem sự hiển nhiên của chân lý này đối chọi với sự hiển nhiên của chân lý khác của các bạn. Vâng, các bạn có lý, tất cả các bạn đều có lý. Luận lý học chứng minh được tất cả, cả anh chàng kia cũng có lý khi trút hết những nỗi thống khổ trên đời này lên những gã lưng gù. Nếu chúng ta tuyên chiến với những gã tù, thì chúng ta sẽ mau học được cách tự thăng tiến. Chúng ta sẽ trả thù được những tội ác của bọn lưng gù, và quả thật, chúng đã phạm những tội ác. Để cố gắng triển khai cái cốt yếu đó, cần phải tạm quên trong chốc lát những mối chia rẽ mà khi được chấp nhận, chúng sẽ kéo theo cả một cuốn kinh thánh Koran chứa đầy những chân lý bất diệt và sự cuồng tín. Người ta có thể phân chia con người ra thành hai loại người, người phía hữu và người phía tả, người gù và người không gù, người phát xít và người dân chủ, và những sự phân biệt đó không thể kích bác được. Tuy nhiên bạn biết đấy, chân lý là cái làm cho cuộc đời trở nên giản dị, chứ không phải là cái làm cho cuộc đời hỗn độn. Chân lý là ngôn ngữ có thể làm thoát ra cái phổ quát. Newton không phát minh ra một định luật diễn tả bằng ký hiệu mà từ lâu không ai biết đến. Nhưng Newton đã thực hiện một chương trình sáng tạo. Ông vừa sáng lập ra ngôn ngữ của con người, vừa diễn tả được sự rơi của quả táo trong một cánh đồng hay sự mọc của mặt trời. Chân lý không phải là một cái gì có thể tự minh giải. Chân lý là cái gì có thể đơn giản hóa sự kiện. Tranh cãi về những ý thức hệ thì nào có ích gì? Nếu tất cả các ý thức hệ được minh chứng, thì tất cả chúng đều mâu thuẫn với nhau. Và như thế, sự tranh cãi kia chỉ làm cho sự giải thoát của con người thành tuyệt vọng. Trong khi đó, con người ở mọi nơi quanh ta đều bày tỏ những nhu cầu giống nhau. Chúng ta muốn được giải thoát. Người quốc vương muốn biết ý nghĩa của việc quốc vương. Nhắc cuốc của người tù khổ sai là nhắc cuốc nhục nhã. Nó hoàn toàn khác hẳn nhắc cuốc của người khai mỏ. Nhắc cuốc của người khai mỏ là nhắc cuốc của lao động sáng tạo. Lao động chân tay không hề mang tính ghê tởm. Tính ngục tù nhục nhã của nhắc cuốc những người tù tệ hại ở chỗ, những nhắc cuốc đó không mang một ý nghĩa cao cả nào, không liên kết người cuốc với cộng đồng nhân loại. Còn tính vinh quang cao cả của nhắc cuốc người thợ mỏ, tệ hại ở chỗ nó mang ý nghĩa giải thoát và liên kết người cuốc với cộng đồng nhân loại. Và chúng ta đều muốn thoát khỏi ngục tù. Ở châu Âu có 200 triệu người sống lây lất, không biết đời mình sẽ trôi dạt về đâu, và họ muốn đổi đời. Nếp sống mới của một xã hội công nghiệp hóa lôi kéo họ ra khỏi lối suy tư diễn tả theo kiểu nông dân và giam giữ họ trong những khu ổ chuột biệt lập. Giống như những nhà ga hàng hóa đầy ắp những toa tàu nằm ngổn ngang và đen đủi. Từ vực thẳm của những khu xóm thợ thuyền nghèo nàn, họ ngoi lên để đổi đời. Cũng có những người khác bị sa lầy trong guồng máy của nghề nghiệp, nên không có được niềm vui của người đi tiên phong, niềm vui của vị tu hành, niềm vui của nhà bác học. Người ta tưởng rằng muốn nâng cao đời sống của mình thì chỉ cần ăn mặc sung sướng thỏa mãn mọi nhu cầu. Và dần dần người ta đã thiết lập trong con người mình một chàng tiểu thư sản ngu ngốc như trong những tác phẩm của Uchtelin. Dần dần người ta cũng thiết lập trong con người mình một chính khách vườn, một kỹ thuật viên không có nội tâm. Người ta đã truyền cho họ mọi kiến thức nhưng không giáo dục họ về chiều sâu nhân bản. Có một quan niệm tồi tàn cho rằng người có văn hóa là người thuộc được nhiều công thức. Một học sinh hạng bét trong một trường chuyên cũng hiểu biết về thiên nhiên và những định luật tự nhiên nhiều hơn cả Descartes và Pascal. Nhưng làm sao cậu ta có được khả năng suy tư, sáng tạo như những vị ấy? Mọi người đều ít nhiều cảm thấy có nhu cầu được thăng tiến, nhưng có những giải pháp đánh lừa chúng ta. Quả thật, ta có thể làm cho nhiều người náo nức lên bằng cách cho họ mặc đồng phục quân đội. Họ sẽ hát to những bản quân ca và chia sẻ bánh mì cùng đồng đội. Họ sẽ tìm được cái mà họ đang đi tìm, đó là giá trị của con người hành tinh. Nhưng miếng bánh mì phát cho họ sẽ làm họ chết. Người ta có thể khai quật từ đất lên những tượng thần bằng gỗ và làm sống lại những thần thoại cổ xưa như những vật chứng. Người ta có thể làm sống dậy những huyền thoại của chủ nghĩa xuyên Đức quốc xã hay của chủ nghĩa đế quốc La Mã, người ta có thể làm cho dân Đức ngây ngất bằng cái men lý tưởng được làm người Đức và đồng bào của Beethoven. Người ta có thể làm cho những người coi giữ hầm rượu trở nên say sưa bằng thứ men ấy. Và quả thật, điều đó dễ làm hơn là tạo nên một Beethoven trong con người giữ kho rượu. Nhưng những thần tượng kia chỉ là những thần tượng khát máu, ăn thịt người. Kẻ chấp nhận chết đi cho sự tiến bộ của tri thức hay để chữa bệnh cho tha nhân, kẻ ấy phục vụ đời ngay cả bằng cái chết của mình. Chết để mở rộng đất nước là một hành động tốt đẹp, nhưng chiến tranh ngày nay lại tàn phá những điều nó chủ trương xây dựng. Ngày nay, chiến tranh không còn được coi là việc đổ một chút máu để làm hồi sinh cả một nòi giống. Từ khi người ta sử dụng máy bay và chất độc hóa học, thì chiến tranh chỉ còn là tàn sát đẫm máu. Mỗi bên nấp sau một bức tường xi măng, không biết làm gì khác hơn là đêm đêm đưa các phi đội máy bay vào lòng địch, làm phá hủy các trung tâm huyết mạch của địch, làm tê liệt sản xuất và thương mại của địch. Chiến thắng thuộc về kẻ bị tan nát sau cùng. Nhưng trong chiến tranh, cả hai địch thủ đều tan nát cùng một lúc. Trong một thế giới hoang vắng như sa mạc, chúng tôi khao khát tìm lại bạn đồng đội. Chúng tôi là những người bạn chiến đấu, từng chia sẻ bánh mì mà mùi thơm của nó làm chúng tôi chấp nhận giá trị của chiến tranh. Nhưng chúng tôi không cần chiến tranh, vì không phải chỉ có chiến tranh mới mang lại cho chúng tôi sự ấm áp của tình bè bạn. Thật vậy, mỗi khi kề vai sát cánh trong cuộc chạy đua về mục đích chung là chúng tôi đã tạo nên tình bạn rồi. Chiến tranh lừa gạt chúng tôi, sự thù hận không mang lại điều gì phấn khởi trong cuộc chạy đua. Tại sao phải căm thù nhau? Chúng ta đều liên kết với nhau, đều phiêu du trên một hành tinh, đều đáp cùng một chuyến tàu. Nếu những nền văn minh khác nhau, đối lập nhau để tạo ra những nền văn minh tổng hợp mới, thì đó quả là điều quái gở. Vì để được giải thoát, chúng ta chỉ cần giúp đỡ nhau ý thức mục đích chung liên kết chúng ta với nhau là gì. Cũng như tìm hiểu xem cái gì đã tạo nên sự liên kết đó. Bác sĩ giải phẫu đi thăm một bệnh nhân, khi nghe bệnh nhân đó than vãn, thì vị bác sĩ phải hiểu rằng những lời than vãn đó không phải của riêng bệnh nhân, mà là những lời than vãn của con người nói chung. Vì thế, qua bệnh nhân ấy, bác sĩ đã cứu con người. Bác sĩ ấy nói một ngôn ngữ chung của con người hành tinh. Cũng vậy, khi nhà vật lý học suy nghĩ về những phương trình gần như tuyệt hảo, thì ông cũng lãnh hội cùng một lúc cả chân lý về nguyên tử lẫn chân lý về giải tinh vân. Cả đến trường hợp anh Mục Đồng chăn chiên đơn sơ cũng vậy. Anh thức để canh đàn cừu một cách lặng lẽ âm thầm dưới trời đầy sao. Nếu anh ý thức được vai trò của mình, thì anh sẽ nhận ra được anh không phải là một đầy tớ làm thuê, mà là một người lính canh, mà mỗi người lính canh đều mang trách nhiệm với toàn thể vương quốc. Bạn có tin rằng người mục tử đó cũng mong tiến bộ không? Tại trận tuyến ở Madrid, tôi có thăm một trường học ở cách chiến hào 500 mét, sau một bức tường nhỏ bằng đá trên một quả đồi. Tại đó, giáo viên dạy môn thực vật là một thầy cai. Thầy cầm một đóa hoa màu gà, tách rời những bộ phận mỏng manh của đóa hoa ra và giảng về chúng. Việc làm ấy thu hút bao nhiêu người râu ria rậm rạp từ các vùng bùn lầy lân cận đổ xô tới nghe thầy giảng giải, bất kể lửa đạn. Họ ngồi xếp bằng chung quanh thầy, tay chống càm, chăm chú nghe giảng. Họ chau mày, mím môi, nghiến răng vì không hiểu bài giảng là mấy. Nhưng khi nghe thầy bảo rằng các ông còn là những kẻ mang rợ, chưa hoàn toàn thoát khỏi kiếp sống ăn lông ở lỗ, phải mau mau tiến bộ kịp với loài người chứ, thì họ liền lạch bạch tiến lên để bắt kịp nhân loại. Khi ta ý thức được vai trò của ta trong trời đất, cho dù là vai trò mờ nhạt nhất, chỉ lúc đó mà thôi chúng ta mới được hạnh phúc. Lúc đó mà thôi chúng ta mới có thể sống yên vui, chết an bình. Vì ta làm cho đời ta có một ý nghĩa, thì ta cũng làm cho cái chết của ta có một ý nghĩa. Cái chết rất êm dịu khi nó nằm trong vòng xoay vần, có trật tự của vạn vật. Khi người nông dân già vùng Provence lúc cuối đời để lại gia tài cho các con, gồm nhiều dê cái, nhiều cây ô liu, để sau này tới lượt họ, họ sẽ truyền lại gia tài của họ cho các con cháu họ. Trong gia tộc của người nông dân, người ta chỉ chết có một nửa mà thôi. Mỗi con người lần lượt ra đi, nhưng vẫn để lại nòi giống của mình, như cây đậu lúc chín mùi đục bể toan vỏ đậu và cống hiến cho đời hạt giống mới của nó. Một lần kia, tôi đứng cạnh ba người con trai nông dân trước giường mẹ họ lúc lâm chung. Cảnh tượng thật rất đau đớn. Đau đớn như cắt rốn lần thứ nhì, đau đớn như núm ruột lìa nhau lần thứ nhì. Cái núm ruột nối kết thế hệ trước với thế hệ sau. Ba người con trai bỗng thấy mình cô độc, thấy mình phải tự bươn chải mọi việc. Họ thấy mất đi sự hiện diện vô cùng quý hóa của người mẹ trong bàn ăn vào những ngày lễ. Họ thấy mất đi một điều quy tụ tất cả con cái. Nhưng trong cảnh chia ly đó, tôi cũng khám phá ra rằng sự sống có thể được ban cho lần thứ hai. Những người con trai này đến phiên họ, họ cũng trở thành kẻ đứng đầu một dòng tộc, điểm quy tụ của cả gia tộc, và thành tộc trưởng. Cho đến ngày đến lượt họ, họ sẽ trao lại quyền trưởng tộc cho lớp con cháu họ hiện đang nô đùa ngoài sân. Tôi chăm chú nhìn người mẹ, một bà cụ nông dân, gương mặt bình thản và khắc khổ, đôi môi mím chặt, khuôn mặt đã lạnh cứng. Trên khuôn mặt của cụ, tôi nhận ra khuôn mặt các con trai cụ. Khuôn mặt của cụ đã đúc nên khuôn mặt của các con trai cụ. Thân xác cụ đã đúc nên thân xác các con trai cụ. Và giờ đây, cụ nằm yên tan nát, nhưng như một trái khô đã trao lại hạt giống cho đời sau. Tới phiên các con trai con gái cụ cũng vậy, thân xác họ cũng đúc nên thân xác các cháu của cụ. Và cứ như vậy, dòng tộc nối tiếp nhau không bao giờ tàn. Ở trong trang trại, người ta chỉ chết một nửa, bà cụ không chết hẳn. Hoan hô bà cụ. Cái hình ảnh về dòng tộc thật quá giản đơn, tuy có đau khổ phũ phàng thật. Con người dòng tộc trút bỏ lại sau mình những mái đầu bạc và thẳng tiến về một chân lý nào đó qua bao lần thay hình đổi dạng. Vì thế, trong buổi tối đó, tiếng chuông cầu hồn của nhà thờ trong làng quê nhỏ bé vang vọng lên một niềm hoang lạc dịu dàng và thầm kín, chứ không phải một nỗi đau tuyệt vọng. Tiếng chuông tiễn đưa người quá cố, nhưng cũng tiếng chuông đó chào mừng em bé mới sinh chịu phép rửa tội. Tiếng chuông tối nay lại loan báo một lần nữa sự chuyển tiếp của thế hệ trước cho thế hệ sau, và người ta chỉ cảm thấy một sự bình an lớn lao khi nghe tiếng chuông nhà thờ hát mừng cuộc vu quy hân hoan của bà cụ đáng thương trở về với lòng đất. Cái được truyền từ đời này sang đời khác một cách chậm rãi như sự tăng trưởng của một thân cây, đó là sự sống, cũng gọi là ý thức, sự thăng tiến ý thức huyền diệu biết bao, phát sinh từ một phúng thạch chảy ra, từ chất lỏng của một tinh tú, từ một tế bào sống rất lạ lùng. Con người chúng ta từ từ đã tiến triển cao vời đến mức sáng tác được những bài tình ca và biết tính toán về những dải ngân hà. Người mẹ không chỉ truyền đạt sự sống, bà còn biết dạy cho con bà một ngôn ngữ, ủy thác cho con một hành trang được tích lũy từ nhiều thế kỷ, một di sản tinh thần mà bà đã đón nhận từ thế hệ trước, gồm nhiều truyền thống, nhiều khái niệm, nhiều huyền thoại. Tất cả chúng đã tạo nên sự khác biệt giữa Newton hay Shakespeare với con người thời còn ở trong hang động. Sở dĩ chúng ta luôn luôn cảm thấy đói, cái đói kiến thức đã thúc đẩy những người lính Tây Ban Nha vượt qua làng tên mũi đạn để học về bài học thực vật. Cái đói phiêu lưu đã thúc đẩy Memo bay qua Nam Đại Tây Dương. Cái đói thi ca đã thúc đẩy người này làm thơ, người kia đặt nhạc. Sở dĩ chúng ta còn cảm thấy đói như thế là vì vạn vật sinh thành chưa hề kết thúc, và chúng ta phải ý thức về chính mình và về vũ trụ. Chúng ta phải phiêu lưu mò mẫm, mở rộng kiến thức một cách khó khăn liều lĩnh, như đi trong đêm tối. Chỉ có những người sống thờ ơ ích kỷ mới không hay biết điều đó và lại cho mình là khôn ngoan. Nhưng mọi người lại phủ nhận sự khôn ngoan đó. Các bạn ơi, các bạn của tôi ơi, với tư cách là nhân chứng, xin các bạn cho tôi biết, khi nào chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc? Số 4. Và này đây, ở cuối cuốn sách này, tôi lại nhớ đến những người công chức già đã tháp tùng chúng tôi trong buổi bình minh của chuyến bay đưa thư đầu tiên, khi chúng tôi có may mắn được chọn đi bay, khi chúng tôi chuẩn bị để trở thành phi công chính. Thật ra họ cũng giống như chúng tôi, chỉ khác ở chỗ họ không hề biết rằng mình đang đói. Có quá nhiều kẻ bị thiên hạ làm cho ngủ yên một cách an phận như thế. Cách đây vài năm, trong một chuyến đi du lịch bằng xe lửa, tôi muốn tham quan cái quê hương mà xe lửa đang chạy qua. Ở đó tôi sống 3 ngày, chịu đựng trong 3 ngày tiếng ồn ào lạo xạo của những viên đá cuội xô đẩy bởi thủy triều. Và thế là tôi đứng phắt dậy. Vào khoảng 1 giờ sáng, Tôi đã đi từ đầu tàu đến cuối tàu, thấy những toa có giường nằm đều không có khách, những toa hạng nhất cũng vậy. Nhưng những toa hạng ba thì đầy những thợ thuyền người Ba Lan nằm ngổn ngang. Họ bị mất việc làm tại đất Pháp nên phải hồi hương. Tôi đi dọc theo hành lang, bước qua những người đang nằm ngủ. Tôi dừng lại nhìn. Dưới ánh đèn ngủ, toa hạng chót giống như một phòng ngủ công cộng, khiến tôi cảm thấy như đây là nhà giam hay đồn cảnh sát. Tôi trông thấy một đám người hỗn độn và lắc lư theo những chuyển động của con tàu tốc hành. Cả một lũ người chìm trong ác mộng đang quay về với cảnh khốn cùng. Những cái đầu trọc gối trên thành ghế gỗ, đàn ông, đàn bà, con nít, tất cả lăn lộn từ phải qua trái, như bị tấn công bởi tất cả các tiếng động ồn ào, bởi những chuyển động lắc lư của con tàu trong giấc ngủ. Họ không được ngủ ngon giấc. Và xem ra, họ đã đánh mất nửa phẩm chất của con người. Họ bị xô đẩy từ đầu này đến đầu kia của châu Âu bởi những làn sóng kinh tế, bị đánh đuổi ra khỏi ngôi nhà của họ ở phương Bắc, ra khỏi cái vườn nhỏ bé có ba chậu phong lữ thảo mà trước đây tôi đã có dịp ngắm nhìn chúng tại cửa sổ của những người thợ mỏ Ba Lan. Họ chỉ gom góp mang theo mình được những dụng cụ làm bếp, những chăn mền và màn cửa gói chằng gói chịch lôi thôi lượm thượm. Còn những cái quý giá, những con vật mà họ thuần phục được trong thời gian 4 hay 5 năm lưu trú tại Pháp, như con mèo, con chó, chậu phong lữ thảo, họ đều đành bỏ lại Pháp và chỉ mang theo được những nồi niêu son chảo mà thôi. Một em bé đang bú mẹ, mẹ nó mệt lả như thiếp ngủ. Cuộc sống trôi qua một cách vô nghĩa và trong sự hỗn độn của chuyến đi này. Tôi nhìn người cha đứa bé, đầu ông như một cái sọ trọc lóc, nặng nề như một hòn đá, thân ông gập lại, ngủ vùi, thiếu thốn mọi tiện nghi, co quắp trong bộ quần áo lao động rộng thùng thình, người ông như một đống đất sét. Cảnh vật trong đêm khuya trông giống như những vật trôi dạt không hình thù, tấp vào những băng ghế ở hành lang, và tôi nghĩ, vấn đề không hề tại ở sự khốn cùng, dơ giấy bẩn thỉu, xấu xí hỗn độn này, nhưng vấn đề hề tại ở chỗ là đã có một ngày nọ, người đàn ông và người đàn bà này gặp gỡ nhau, và hẳn là người đàn ông đã mỉm cười với người đàn bà, hẳn là chàng đã mang hoa tặng nàng sau khi tan ca. Lúc đó, chắc hẳn chàng vụng về, rụt rè, run rẩy vì sợ bị khước từ, nhưng người đàn bà vốn duyên dáng tự nhiên, tự tin về sắc đẹp của mình, thích tạo sự bối rối cho chàng. Còn chàng, ngày nay, chàng chỉ còn giống như một cái máy để cày, để cuốc, để bữa củi. Ngày xưa chắc hẳn chàng đã biết đến những rung động bàng hoàng, khắc khoải êm đềm. Điều bí ẩn là tại sao họ lại biến thành những đống đất sét? Họ đã phải trải qua cái khuôn đúc nghiệt ngã nào, mang dấu ấn oan nghiệt nào? Một con vật già nua vẫn giữ được vẻ đẹp duyên dáng của nó, còn những con người này tại sao lại bị vùi sâu trong bi đát quá vậy? Và tôi tiếp tục chuyến đi giữa đám người sống lạc loài, ăn không ngon, ngủ không yên này. Trong toa tàu vọng lên một tiếng ồn nhẹ nhẹ, tiếng ngáy, tiếng than, tiếng giày chạm vào gỗ của những con người mệt rã rời đang tìm cách xoay người đổi bên cho đỡ mỏi. Và tiếng động đều đều của con tàu nghe như tiếng va chạm của sỏi đá đang bị sóng biển vỗ mạnh ì ầm. Với một cặp vợ chồng, giữa người bố và người mẹ là đứa con đang ngủ li bì. Trong giấc ngủ, nó trở mình và khuôn mặt nó hiện ra trước mắt tôi dưới ánh đèn ngủ. Trời ơi, một gương mặt thật dễ thương. Em bé là hoa quả vàng óng của tình yêu của cặp vợ chồng này. Em được thoát thai như một hình ảnh của kiều diễm và ân huệ từ những khối thân xác nặng nề khốn khổ kia. Tôi ngắm nhìn vầng trán trân tru, cái miệng phụng phịu, cái má núng nính của em và tự nhủ, đây là khuôn mặt của một nhạc sĩ, đây là khuôn mặt của một Mozart tí hon, đây là một hứa hẹn tốt đẹp của đời sống. Nếu được vỗ về, nâng niu chiều chuộng, được giáo dục đến nơi đến chốn, thì em cũng không khác gì những hoàng tử trong chuyện thần tiên. Nếu trong vườn hoa có một hoa hồng do nhiều giống lai tạo lại, thì những người làm vườn thi nhau trầm trồ khen ngợi và chăm sóc cẩn thận. Họ tách cây hoa hồng đó riêng ra, chăm sóc một cách đặc biệt, nâng niu nó hơn các loài hoa khác. Nhưng không có người làm vườn nào chăm lo cho em bé Moza này. Em bé Moza này cũng sẽ bị vùi dập như những em bé khác. Em bé Moza này sẽ phải tìm thấy hứng khởi âm nhạc từ những âm nhạc thối tha, hôi tanh của những quán cà phê âm nhạc. Chú bé Moza này bị lên án mất rồi. Và tôi trở lại toa tàu của mình. Tôi tự nhủ, những con người này không mấy đau xót cho số phận của họ. Và tôi cảm thấy băn khoăn khắc khoải, nhưng không phải do tôi có lòng thương người. Vấn đề ở đây không phải là việc mũi lòng trước một vết thương muôn đời xót xa. Những người mang vết thương đó không hề cảm thấy mình bị thương. Đây gần như là vết thương chung của con người, chứ không phải của riêng một cá nhân nào. Tôi không mấy tin tưởng vào lòng thương hại. Cái quan điểm của kẻ đã làm vườn đã tạo nên trong tôi sự bức rứt. Cái làm tôi băn khoăn bức rứt không phải là sự bần cùng đó, vì dù sao con người cũng sẽ sống quen với cảnh khổ được thôi, như những người lười biếng quen sống với cảnh nghèo. Nhiều thế hệ người Đông Phương đã sống trong cảnh bần cùng khốn khổ nhưng họ vẫn vui. Điều làm tôi băn khoăn rai rứt thì những tô cháo thí bình dân không giải quyết được. Điều làm tôi băn khoăn không phải là chuyện đói rách tồi tệ, xấu xa đó. Điều làm tôi băn khoăn chính là trong mỗi con người đó có một Moza bị thủ tiêu. Duy chỉ có thánh thần hà hơi trên đất sét mới có thể tạo dựng nên con người.